làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, khi nói về sứ điệp cứu rỗi, chứng nhân và nhà truyền giáo cần nắm vững, chúng ta đã nói đến những đặc tính của tội theo Kinh Thánh. Thứ nhất, tội là bệnh nan y của linh hồn di truyền từ Adam cho toàn thể nhân loại. Thứ hai, tội là nổi loạn chống nghịch với Đức Chúa Trời, không chỉ là không tuân giữ giới răn của Ngài, mà còn bất phục thẩm quyền của Ngài. Thứ ba, tội là không trúng đích hay chật mục tiêu. Chúng ta nhắc lại khía cạnh thứ ba của tội, cũng là khía cạnh thường không được biết đến khi nghĩ đến tội. Từ ngữ dùng nhiều nhất trong Kinh Thánh chỉ về tội là từ nói đến tình trạng tự phân cách với Đức Chúa Trời, không đạt được tiêu chuẩn của Chúa, có nghĩa là đời sống chật mục tiêu, gợi ra cho chúng ta ba hình ảnh. Thứ nhất là mũi tên nhắm sai, nhất là mũi tên cong, không bao giờ trúng đích nhắm. Thứ hai là hình ảnh người lữ hành rời đường chính, bị lạc, không đi đến được nơi định đi. Thứ ba là hình ảnh của một món hàng không đạt tiêu chuẩn, bị loại bỏ. Chúng ta xem lại từng thí dụ này. Mũi tên nhắm sai, bắn đi không trúng đích, nói đến hướng đi sai của đời sống và của năng lực trong đời sống. Con người đã nhắm vào những mục tiêu sai lầm của cuộc đời như lạc thú, quyền lực, danh vọng, tiền bạc, an toàn, trong khi Chúa muốn con người tìm kiếm Ngài. Tất nhiên, cũng có người nhắm vào những mục đích tốt, đầy lý tưởng như làm giảm bớt những đau khổ của con người, đem niềm vui cho tha nhân hay tranh đấu cho công lý hay công bằng xã hội. Nếu đem những mục tiêu kể là tốt này thay thế cho mục tiêu chính chúng ta được tạo dựng, thì vẫn có nghĩa là chúng ta đã sai mục tiêu. Mũi tên cong bay chệch hướng, minh họa cho tội lỗi làm lệch lạc tâm trí, đảo lộn xúc cảm, làm suy đồi ý chí, khiến cho con người đi lạc xa chính lộ mà không biết. Tội lỗi là lạm dụng đời sống, là chuyển hướng đi tìm những mục tiêu thiển cận tự mình đặt ra, thay vì đi theo những thiên hướng tốt lành của Đấng tạo dựng nên mình. Chúng ta đã từng nghe câu chuyện của những thanh niên đầy tiềm năng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng rồi nhiều năm sau, cuộc đời đó đã bị phung phí cho những mục tiêu sai chật, không làm vinh hiển Chúa, mà cũng không khiến cho người đó vui hưởng phước lành trong cuộc sống được tương giao với Ngài. Bất cứ ai không đi theo Đấng tuyên bố Ngài là con đường, chân lý và sự sống thì đều đi vào con đường hư vong, vì không thể tìm đến với Đức Chúa Trời ngoài con đường duy nhất là Chúa cứu thế Giêsu. Cuộc đời mỗi chúng ta như một mũi tên. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, mũi tên không trúng đích sẽ rơi vào số phận hư mục vĩnh viễn. Chúng ta có nhiều bạn bè chưa biết Chúa, chưa tin Chúa. Trò chuyện với họ, chúng ta thấy ngay tất cả mục tiêu cuộc đời họ chỉ là những cái ngắn hạn tạm bợ, cột chặt vào danh lợi trần gian. Đó là những mục tiêu sai lầm ở ngoài ý định của Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa. Chúng ta cần cầu nguyện cho họ, xin Đức Thánh Linh tác động soi sáng tâm trí, thức tỉnh lương tri, để họ tỉnh ngộ, dừng bước quay về, điều chỉnh hướng đi của cuộc đời nhắm vào Chúa, dựa trên những điều Chúa dạy. Trong bài giảng trên núi, Chúa căn dặn đừng lo lắng gì về cuộc sống tạm bợ trên trần gian, ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Chúa hứa sẽ ban thêm mọi điều khác. Chúa ban cho mọi điều khác để con người không phải lo chuyện vụn vặt, chuyện phụ mà nhắm vào việc chính. Chúa muốn con người đặt mục tiêu nhắm vào việc tôn vinh Ngài trên đất, như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng chương 17 câu 4. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Hướng về các tiêu chuẩn trần gian hay hướng về mình, tập trung vào mình, con người sẽ thấy mình càng ngày càng xấu đi, càng nghèo đi, càng tối tăm hơn. Nhưng tập trung hướng về Chúa, chúng ta sẽ thấy con đường mình đi càng ngày càng tươi sáng hơn, cuộc sống chúng ta càng ngày càng cao thượng, thanh khiết hơn, đời sống tâm linh sung mãn, giàu có hơn. Cuộc sống đó giống như một giếng sâu, càng múc, nước trong càng trào dâng. Tập trung hướng về Chúa không phải là mạng lệnh mơ hồ, vì điều này có nghĩa là chúng ta chuyên cần học lời Chúa, quyết tâm tuân giữ các nguyên tắc Kinh Thánh trong cuộc sống. Vì Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là lời đầy quyền năng, là lời khôn ngoan, vô cùng thực tế. Sống và cư xử theo các nguyên tắc của Kinh Thánh là sống chân thật, thánh khiết, công chính, yêu thương, để Chúa làm chủ, để Chúa cầm quyền trên đời sống mình, và đó là cuộc sống chúng đích. Bây giờ trước khi chuyển sang một chủ đề khác trong sứ điệp truyền giáo là trình bày cho thân hữu thấy tình trạng mắc tội của họ, mời quý thính giả nghe ca khúc Hầm Tre Vĩnh An, sáng tác của Lê Ngọc Vinh.
Kìa bao phen nguy biến vây quanh, kìa bao thây gục chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như thái sơn, núp bóng Chúa linh năng, duy hầm Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu. Này con chưa hay hay hoang mang, nhờ Chúa trình khiên can, trình hầm tre vĩnh an. Tôi nương nơi Ngài là hầm tre kiên cố. Oh,
Chúa Giêsu trong hơn 3 năm thi hành chức vụ rao giảng tin lành, Ngài cũng thường chữa lành mọi người đau bệnh có cơ hội đến với Ngài. Chúa nổi tiếng là một danh y chữa bệnh bằng quyền năng Đức Chúa Trời. Chỉ với lời phán, Chúa tiêu trừ bệnh tật, dù có nguồn gốc thể lý hay tà linh, và phục hồi nạn nhân một cách toàn vẹn. Tuy nhiên, điều Chúa quan tâm hơn bệnh tật thể xác là những bệnh tật của linh hồn, là tội lỗi trong đời sống, vì những hậu quả nghiêm trọng vĩnh viễn của tội đối với số phận đời đời của tội nhân. Chúa mời gọi con người đến để được chữa lành, nhưng hầu hết tội nhân đều từ khước vì họ hoặc không nhận mình có tội hay không ý thức được hậu quả ghê gớm của tội. Chính vì vậy, nan đề căn bản của con người là ý thức về tình trạng mắc tội của mình bị che mờ. Hầu hết mọi người không quan tâm đến tình trạng mắc tội của mình vì lương tri bị che mờ đến độ không còn cảm nhận được tình trạng bị cách ly với Đức Chúa Trời, cũng như nhu cầu của tâm linh cần được tương giao với Đức Chúa Trời. Họ giống như những trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sơ sinh, lớn lên không hề biết tình thương của cha mẹ, cho nên cũng không thể ý thức hay cảm nhận mình có nhu cầu đó. Chính tình trạng thiếu tình phụ tử, không được hưởng tình mẫu tử đã khiến cho nhân cách của trẻ mồ côi khi lớn lên mất cân đối, bị tổn thương mà chính họ cũng không nhận ra. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11, Chúa Giêsu từng nói về vai trò của Đức Thánh Linh trong lòng người là cáo trách tội lỗi, nghĩa là đưa con người đến chỗ ý thức tình trạng mắc tội của mình. Chính những khắc khoải trong linh hồn trở thành nhu cầu sẽ khiến cho con người tìm cách giải quyết nan đề, khiến cho người khao khát được giải phóng khỏi ngục tù của tội lỗi. Sứ điệp truyền giảng đầu tiên của Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen có mục đích đưa những tội nhân đầu tiên đến đối diện với mặc cảm tội lỗi xuất hiện sau khi phạm tội, khiến thấy rõ tính cách nghiêm trọng của tội và hậu quả bi thảm lâu dài tội lỗi đem lại không chỉ cho Adam và Eva, nhưng cho cả dòng dõi loài người. Khi Đức Chúa Trời vào vườn Ê-đen tìm Adam, thì ông đi trốn. Đức Chúa Trời đã cất tiếng gọi, Adam, ngươi ở đâu? Tiếng gọi của Đức Chúa Trời đã đem Adam ra khỏi bụi cây và thú nhận tội lỗi. Những câu hỏi căn vặn của Đức Chúa Trời tiếp theo đó khiến cho Adam và Eva đối diện với tội lỗi, thấy rõ những hậu quả của tội lỗi và tiếp nhận giải pháp chuộc tội Ngài ban khi mặc tấm áo da thú Đức Chúa Trời lấy từ con sinh tế bị giết, chỉ hướng về cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này để thấy rõ sứ điệp của Đức Chúa Trời cho những tội nhân đầu tiên ngay từ trong vườn địa đàng. Sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 24 kỹ thuật như sau. Trong các loài thú đồng mà Chúa hằng hữu đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói cùng người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây và đóng khố che thân. Lúc chiều nghe tiếng Chúa đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Chúa. Chúa kêu Adam mà phán rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Chúa phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Chúa bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con, sự dục vọng ngươi phải hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Đức Chúa Trời phán rằng, này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên, cũng hái trái cây sự sống, mà ăn và được sống đời đời chăng? Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Đó là Sáng Thế Ký chương thứ 3, câu 1 đến câu 24. Tội lỗi đầu tiên đã xuất hiện trong môi trường toàn hảo của vườn địa đàng, cho nên con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay môi trường. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người với đầy đủ lý trí, tình cảm và ý chí. Con người phạm tội khi quyết định nghe theo lời ma quỷ thay vì tin cậy và tuân giữ lời Chúa. Đây là đặc trưng căn bản của tội lỗi. Tội lỗi là không tin lời Chúa, nghĩa là không tin chính Chúa. Tội lỗi là không vâng lời Chúa và chọn lựa theo quyết định riêng, trái với mạng lệnh Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã kêu gọi con người đáp lại tiếng gọi của Ngài, thú nhận tội lỗi, rồi nghe và hiểu rõ án lệnh của Chúa, và cuối cùng kinh nghiệm giải pháp cứu rỗi của Ngài qua tấm áo da thú. Con người đầu tiên đã quyết định nghe theo lời kẻ lừa dối là ma quỷ, để rồi sau khi người phạm tội, kẻ cám dỗ trốn mất, để con người ở lại một mình, lãnh hậu quả đau thương. Từ đó, linh hồn con người vĩnh viễn bị tổn thương, toàn thể nhân cách suy đồi, giống như một mũi tên bị uốn cong, không bao giờ có thể trúng đích nhắm. Trong tình trạng đó, chỉ có sứ điệp là lời hằng sống của Đức Chúa Trời mới có thể phơi bày những thương tật của linh hồn, giúp cho con người nhận ra bệnh tật căn bản của mình và đến với Chúa. Những người khó tiếp nhận sứ điệp tin lành hơn hết là những con người tự mãn về những thành công trong cuộc đời. Họ không thể nhìn xa hơn thế giới hiện tại vào trong cõi vĩnh hằng. Đối với họ, đời người là tất cả những tháng năm trên trần gian, còn sau đó là gì thì họ không biết và cũng không muốn biết. Họ loại bỏ mọi giây phút và mọi cơ hội nghĩ đến đời sau, vì họ biết chắc mình không có câu trả lời, nhưng không đủ khiêm nhường để nhận rằng mình không biết. Những người này hãnh diện về mọi thành quả chính mình đạt được trong cõi tạm trần gian, nhưng đối với những điều ngoài tầm tay, họ không có đủ khiêm nhường để thú nhận mình cần biết nhưng không biết. Đặc điểm chung của những con người tự mãn là lòng kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận những quan điểm khác với những gì họ suy nghĩ. Thêm vào đó, tất cả những thành công trong cuộc sống khiến cho họ rất bận rộn duy trì và phát huy những thành quả đó, đến nỗi không còn thì giờ cho những tư duy về linh hồn. Câu chuyện người giàu ngu dại trong Luca chương 12, câu 16 đến câu 21 do Chúa kể, minh họa hạng người này. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Người nông gia giàu có này khôn ngoan, biết toan tính, nhưng chỉ toan tính trong cõi tạm mà không biết rằng đời sau, nghĩa là cõi đời đời, mới là đời sống đích thật. Án lệnh của Đức Chúa Trời cho người nông gia này là lời cảnh cáo, là sứ điệp truyền giáo nghiêm trọng cho tất cả mọi con người thành công và tự mãn trên thế giới hôm nay. Qua câu chuyện này, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đưa con người đối diện với một thực tại khắc nghiệt hơn hết, đó là sự chết. Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng người không quan tâm đến linh hồn và đời sau, mà chỉ lo toan chuyện làm ăn và hưởng thụ trong đời này, Chúa kể là kẻ dại. Và trong số những người ngu dại này, bao gồm luôn cả người tự mãn về những thành công trong cuộc đời trần gian. Đây là quan niệm rất nhiều người hôm nay chống báng, không chấp nhận. Dù vậy, Chúa không dừng tại đó mà còn công bố án lệnh qua một câu hỏi rất hiển nhiên, rất dễ hiểu, nhưng cũng không thể tránh thoát, đó là chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Án lệnh này có hai phần. Thứ nhất, linh hồn sẽ bị đòi lại. Con người sinh ra đã có linh hồn. Con người không tự tạo ra linh hồn, cũng như không tự ban cho mình sự sống. Linh hồn và sự sống là báu vật Đức Chúa Trời ban và cho con người mượn tạm để vận dụng trong cuộc sống trần gian. Vì vậy sẽ có ngày Đức Chúa Trời đòi lại và buộc con người phải kết toán đời mình trước tòa án của Đức Chúa Trời. Đây là điều không thể tránh. Không sớm thì muộn, tất cả mọi người đều phải từ giã thế giới để ra trình diện và trả lời Đức Chúa Trời về cuộc sống và về sự sống Chúa ban. Thứ hai, tất cả mọi tài sản con người thâu gom trong suốt cả cuộc đời sẽ bị bỏ lại. Người chết không thể đem của cải tích lũy một cách ích kỷ trong trần gian vào trong cõi đời đời. Tất cả những gì không liên quan đến cõi đời đời thì cũng sẽ đời đời vô dụng. Lời dạy của Chúa qua dụ ngôn người giàu ngu dại này cũng cho chúng ta thấy tác dụng soi sáng khai mở trong lời Chúa. Thư Gia Cơ chương 1 câu 21 đến câu 25 cho biết lời Chúa giống như gương soi, giúp cho người chuyên cần đọc Kinh Thánh thấy rõ con người thật của mình để đến với Chúa, ăn năn, hối cải, xưng tội, từ bỏ để được Chúa tha thứ, tẩy sạch và ban ơn cứu rỗi. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã chồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là Gia Cơ chương 1, câu 21 đến câu 25. Khi chúng ta soi mình trong gương là lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta thấy những tội lỗi mà chúng ta không biết, không ngờ là mình đã phạm. Nhưng không những ý thức được tội lỗi trong đời sống, chúng ta còn được Ngài ban năng lực của đức tin, vực chúng ta đứng lên, chạy đến dưới chân thập tự của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha thứ và tẩy sạch. Ánh sáng và quyền năng trong lời Chúa là điều tất cả mọi cơ đốc nhân chân chính đều kinh nghiệm. Đây là những kinh nghiệm đáng tin và đáng khuyến khích, vì là những kinh nghiệm dựa trên lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
Những lúc nhìn lại chặng đường đi qua, con muốn dâng lên lời tạ ơn Ngài. Những lúc nhìn lại đời mình đã qua với tháng ngày dài dù nhiều đắng cay, Cha hằng dịu ngọt lòng con, tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai, ta ở bên con từng giờ trong đời, dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, có Chúa đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa qua từng nẻo đàng,
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.